Về Fedosiev, tôi đã được nghe nói như là người tổ chức của một nhóm thanh niên rất quan trọng. Tôi thấy ưa khuôn mặt xanh xao căng thẳng với cặp mắt sâu của anh ta. Trong khi đi với tôi qua cánh đồng, anh hỏi tôi có quen ai trong số các công nhân không? Tôi đang đọc sách gì? Tôi có nhiều thời giờ rỗi không? Rồi anh nói thêm, tôi có nghe nói về cái cửa hiệu bánh mì ấy của anh. Anh đi làm một việc vớ vẩn như thế thì thật là kỳ lạ. Anh làm như vậy để làm gì? Ít lâu nay, chính tôi cũng cảm thấy là việc đó không cần thiết đối với tôi. Tôi bèn đem ý nghĩa ấy nói với anh. Những lời nói của tôi làm cho anh rất vui mừng. Anh bắt tay tôi thật chặt và mỉm cười rạng rỡ. Anh báo cho tôi biết đến ngày kia anh sẽ đi độ 3 tuần lễ. Sau khi trở về, anh sẽ cho tôi biết chúng tôi sẽ gặp nhau như thế nào và tại đâu. Việc buôn bán của cửa hiệu bánh mì tiến hành hết sức tốt, nhưng công việc của riêng tôi thì càng ngày càng tồi. Chúng tôi đã chuyển sang lò bánh mì mới và khối lượng trách nhiệm của tôi lại càng tăng hơn. Tôi phải làm việc ở lò bánh mì, đưa bánh đến các nhà, đến đại chúng viện và trường các thiếu nữ quý tộc. Các cô gái vừa chọn bánh sữa trong lẳng của tôi, vừa dúi cho tôi những mẫu giấy. Và nhiều khi, trên những tờ giấy rất đẹp, tôi đã kinh ngạc đọc thấy những lời lẽ trắng trợn viết bằng một nét chữ gần như trẻ con. Trong lòng tôi nhân lên một cảm giác lạ lùng, mỗi khi đám tiểu thư vui nhộn, ăn mặc sạch sẽ, hai mắt sáng, quay xung quanh lẳng bánh, rồi vừa nhăn mặt một cách ngộ nghĩnh, vừa dùng những bàn tay bé nhỏ, hồng hộc lục bới đám bánh. Tôi nhìn họ và cố đoán xem ai đã viết cho tôi những dòng chữ trắng trợn, những dòng chữ mà có lẽ họ không hiểu được ý nghĩa sâu xa của chúng. Nhớ lại những nhà giai sầu bẩn thỉu, tôi nghĩ, chẳng lẽ sợi dây vô hình từ những nhà đó kéo dài đến tận đây sao? Một trong số các cô, một cô gái tóc đen, ngực nở, tóc kết đuôi sam, chặn tôi ở lại hành lang và nói khẽ giọng gấp gáp. Tôi sẽ cho anh 10 copec nếu anh chuyển hộ tôi bức thư này theo địa chỉ như trên. Cặp mắt đen dịu dàng của cô dàn dụ nước mắt. Cô ta nhìn tôi, hai môi mím chặt và má và tai đỏ bừng. Tôi từ chối 10 copec với vẻ cao thượng, còn bức thư thì tôi cầm và đưa đến cho con trai ông thẩm phán tòa thượng thẩm. Một sinh viên cao liêu nghiêu với cặp má đỏ của người bị bệnh lao phổi. Anh ta lặng lẽ và đăm chiêu đếm mấy đồng tiền lẻ rồi đưa cho tôi 50 copec. Khi tôi bảo là cái đó đối với tôi không cần, anh ta liền đút tiền vào túi quần. Nhưng anh ta nhét không đúng, thành thử tiền vãi ra tung cả sàn nhà. Anh ta bối rối nhìn theo những đồng 5 và 7 copec lăn tăn khắp nơi. Rồi hai tay cọ vào nhau mạnh đến nỗi những đốt ngón tay kêu răng rắc. Rồi anh ta vừa thở dài khó nhọc, vừa nói lắp bắp. Làm thế nào bây giờ? Thôi từ biệt, tôi cần phải suy nghĩ. Tôi không biết anh ta đã nghĩ được gì, nhưng tôi rất thương hại cô gái. Ít lâu sau, cô ta biến khỏi trường, và khoảng 15 năm sau, tôi gặp cô dạy học tại một trường trung học ở Krum. Cô mắc bệnh lao phổi, và đối với mọi việc ở trên đời, cô đều nói bằng cái giọng độc ác không thương tiếc của một con người đã từng bị cuộc đời lăng nhục. Sau khi đưa bánh xong, tôi đi ngủ. Buổi tối, tôi làm việc ở lò bánh để đến nửa đêm có bánh sữa đem ra cửa hiệu. Cửa hiệu nằm ở gần nhà hát thành phố. Sau khi xem biểu diễn xong, khán giả thường rẽ vào cửa hiệu chúng tôi ăn bánh nóng. Sau đó, tôi đi nhào bột để làm bánh mì cân và bánh mì Pháp. Mà nhào bằng tay cho được 15-20 bút bột thì đó không phải là chuyện đùa. Rồi tôi lại ngủ độ 2-3 giờ và lại đi đưa bánh. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác. Nhưng lúc này tôi đã mắc phải cái bệnh ngứa ngáy không thể nào chịu nổi, muốn đi gieo rắc những hạt giống của lý trí, lương thiện vĩnh cửu. Là một người dễ gần gũi mọi người, tôi biết kể chuyện một cách sinh động. Trí tưởng tượng của tôi là do kinh nghiệm sống của tôi và những điều tôi đọc được ở trong sách tạo nên. Tôi chỉ cần sức ít cũng đủ để từ một sự kiện thường ngày xây dựng thành một câu chuyện hay mà cốt truyện là những sợi dây vô hình uốn khúc quanh co. Tôi có quen hai người thợ nhà máy là Krestovnikov và Alafuzov. Đặc biệt rất gần gũi với tôi là bác thợ già Nikita Rubtsov, một người đã từng làm việc qua hầu khắp các nhà máy dệt ở nước Nga, một tâm hồn thông minh hoặc bác. Đã 57 năm nay, bác đi trên trái đất này, Lesa Maximitsa. À. Chàng lang thang trẻ tuổi, con đại bàng của ta ơi. Bác nói bằng giọng nghẹn ngào, đôi mắt đau đáo màu xám, chỉ mỉm cười sau cặp kính râm. Hai mắt kính của bác nối liền với nhau bằng một sợi dây đồng tự làm lấy. Do đấy, trên sông mũi và ở phía tai nổi lên những vết oxit đồng màu xanh. Những người thợ dệt gọi bác là người Đức vì bác cạo râu cằm nhưng lại để một hàng ria mép dài và một nhúm râu bạc ở phía dưới môi dưới. Bác là người tầm thước, ngực nở, nét mặt chất chứa một niềm vui chua xót. Bác thích đi xem xiếc. Bác ta vừa nói vừa ngã cái đầu hối mấp mô sang vai trái. Người ta dạy ngựa khéo đấy chứ, súc vật mà thế đấy, thật là khoan khoái. Bác nhìn những con vật ấy một cách kính phục và tự nghĩ, hừ, như vậy thì cũng có thể dạy cho con người biết sử dụng lý trí của họ chứ. Những người làm xiếc mua chuột súc vật bằng đường, còn chúng ta, tất nhiên chúng ta có thể mua được đường ở những cửa hàng. Đối với chúng ta, cần phải có chất đường cho tâm hồn, đó là sự âu yếm, anh bằng trẻ ạ. À, như vậy tức là cần phải hành động bằng âu yếm, chứ không phải bằng thân củi như đã thành thông lệ giữa chúng ta với nhau đâu, có phải không? Bản thân bác cũng chẳng âu yếm gì đối với mọi người. Bác thường nói với họ bằng giọng gần như khinh bỉ và có vẻ giễu cợt. Trong những cuộc tranh luận, bác thường phản đối bằng những tiếng hét ngắn, cố tình chọc tức đối thủ một cách trắng trợn. Tôi làm quen với bác trong một quán rượu, lúc mọi người sắp sửa nện cho bác một trận và người ta cũng đã đấm cho bác hai quả rồi. Lúc ấy tôi nhảy vào kéo bác ra. Họ đánh cụ có đau không? Tôi hỏi trong khi đi với bác trong bóng tối dưới làn mưa phùn của mùa thu. Ừ, thế mà cũng gọi là đánh được à? Bác nói một cách thờ ơ. Khoan đã, tại sao anh lại gọi ta bằng cụ? Thế là từ đó chúng tôi bắt đầu quen nhau. Ban đầu bác thường chế giễu tôi một cách hóm hỉnh và ranh mãnh, nhưng khi tôi kể cho bác nghe sợi dây vô hình có một vai trò như thế nào trong cuộc sống của chúng ta, bác liền thốt lên vẻ đăm chiêu. Thì ra chú mày có phải đứa ngốc đâu. Chà, chú mày cũng gớm đấy nhỉ. Và từ đấy, bác bắt đầu đối xử với tôi âu yếm như một người cha. Thậm chí, bác còn gọi tôi bằng tên và chữ lót nữa. Lesay Maximus của bác, chiếc kim nhỏ yêu quý của bác, những ý kiến của cháu đúng đấy, nhưng sẽ chẳng có ai tin vào cháu đâu, vô ích. Bác có tin không? Bác thì chỉ là một con chó được cọc đuôi, vô chủ, còn thiên hạ thì là những con chó bị xích. Đuôi người nào cũng đầy những gai ngưu bàn, nào vợ con, nào đàn phong cầm, nào giày dép, mà con chó nào thì cũng đều yêu cái củi của nó cả. Họ chẳng tin cháu đâu. Bọn các bác ngày xưa ở xưởng Maruzov cũng thế thôi. Đứa nào đi đầu là đứa ấy bị chúng nó nện cho vào trán. Mà trán thì có phải như mông đít đâu, đào lâu lắm. Bác đang nói hơi khác đôi chút sau khi làm quen với anh thợ nguội Jakub Sabonisov, một công nhân của xưởng Krestovnikov. Jakub bị bệnh lao phổi. Anh biết chơi guitar và biết nhiều về kinh thánh. Anh đã từng làm cho bác Rousseff phải kinh ngạc bởi thái độ phủ nhận Chúa một cách quyết liệt của anh. Thường Jacob vừa khạc nhổ ra khắp xung quanh những cục máu từ hai lá phổi ruỗng, vừa chứng minh cách chặt chẽ và say sưa. Thứ nhất, tôi được tạo ra hoàn toàn không phải theo hình ảnh của Chúa. Tôi chẳng am hiểu gì, chẳng có khả năng làm một việc gì. Và hơn nữa, cũng chẳng là một người tốt. Không, tôi không phải là một con người tốt. Thứ hai, Chúa không hề biết tôi phải khổ sở như thế nào, hoặc biết mà không giúp gì được, hoặc có thể giúp được nhưng không muốn giúp. Thứ ba, Chúa không phải là toàn trí toàn năng, cũng chẳng phải là tử tế gì. Nói đơn giản hơn là không có Chúa, đó là chuyện bịa đặt. Tất cả đều là chuyện bịa, toàn bộ cuộc sống đều là bịa cả, nhưng đừng có hòng đến lừa được tôi. Thoạt tiên, Ruskov kinh ngạc, không nói được một lời nào. Sau đó, mặt bác sạm lại vì tức giận và bắt đầu chỉ rủa một cách tục tằn. Nhưng Jacob vẫn dùng lời lẽ trang nghiêm của những đoạn trích trong Kinh Thánh ra để tước vũ khí của bác. Bắt bác phải im lặng và co mình lại một cách thận trọng. Khi nói, Sabosnikov trông thật đáng sợ, gương mặt anh gầy và ngăm ngăm đen, tóc quăn và đen giống như người Sigan. Phía sau cặp môi xanh xanh lấp lánh hàm răng như răng chó sói. Cặp mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào mặt đối phương. Khó có thể chịu đựng nổi cái nhìn nặng nề, có sức bẻ gãy tất cả ấy. Nó làm tôi nhớ lại cặp mắt của người bị bệnh cuồng dại. Trong lúc cùng tôi ở chỗ Jacob về, Rousseff cao có nói: "Chưa thấy có ai phản bội Chúa trước mặt bác bao giờ. Bác chưa từng khi nào nghe thấy chuyện đó cả. Chuyện gì bác cũng đã nghe nói, nhưng chuyện như vậy thì không. Tất nhiên, con người ấy không sống được lâu đâu. Chà, thật là đáng thương." Anh chàng cứ đỏ mặt tía tai. "Lạ thật, chú mình ạ, thật lạ quá." Bác làm thân với Jacob rất nhanh. Bác trở nên có vẻ sôi nổi và hoạt bát, luôn luôn dùng mấy ngón tay lao hai con mắt đau. "Hừ," bác vừa mỉm cười vừa nói, "làm như thế tức là cho chúa về vườn à. Chiếc kim nhỏ của bác ạ, nếu nói về vua thì bác có ý kiến khác. Đối với bác, vua không phải là một trở ngại. Vấn đề không phải ở nơi vua mà là ở bọn chủ. Với vua thì bác lúc nào cũng có thể chịu được. Ngài đến cả Ivan Krosny, nếu muốn, xin ngài cứ ngồi đấy mà trị vì. Chỉ cần là cho bác được xử lão chủ, thế thôi. Nếu cho phép, lão sẽ đánh dây xích vàng buộc ngài vào ngay, sẽ cầu nguyện cho ngài." Sau khi đọc xong của ông vua đói, bác bảo: "Mọi điều đều rất là đúng." Lần đầu tiên nhìn thấy một cuốn sách nhỏ in bằng thạch bản, bác hỏi tôi: "Ai viết cho cháu đấy? Viết rõ thật. Cháu bảo với anh ta là lão cảm ơn." Rousseff có một lòng ham hiểu biết, không bao giờ chán. Bác hết sức chăm chú nghe những lời cay độc của Sobonisov nhạo báng Chúa. Bác thường ngồi hàng giờ để nghe tôi nói chuyện về sách. Rồi bác phá cười lên một cách vui vẻ, đầu ngã ra đằng sau, yết hầu bệnh ra, và nói với vẻ khâm phục: "Trí óc của người tài thật, ôi tài thật." Bản thân bác đọc sách rất khó khăn, cặp mắt đau đã ngăn trở bác. Nhưng bác hiểu biết cũng khá nhiều, và bác thường làm tôi phải ngạc nhiên vì sự hiểu biết đó. Trong số người Đức, có một anh chàng thợ mộc thông minh lạ thường. Chính nhà vua đã phải mời anh ta đến để hỏi ý kiến. Sau một số câu hỏi, tôi hiểu ra là bác nói về Beben. "Sao bác lại biết được chuyện đó?" "Biết chứ." Bác trả lời cọc lóc và đưa ngón tay út lên gãi gãi cái đầu mấp mô. Cuộc sống hỗn loạn và cực khổ không hề làm Sobosnisov bận tâm. Anh hoàn toàn bị thu hút vào công việc đã phá Chúa, nhạo báng thần thánh. Anh đặc biệt căm ghét các tu sĩ. Một hôm, Rousseff thân mật hỏi anh: "Jacob, sao chúng mình chỉ biết cứ hò hét chống Chúa mãi thế?" Anh lại càng la hét dữ tợn hơn: "Thì còn có cái gì cản trở tôi nữa kia chứ hả? Đã gần 20 năm nay tôi tin Chúa, tôi đã sống trong sự khiếp sợ Chúa, tôi đã chịu đựng vì không được tranh cãi, mọi sự đều do từ trên quyết định. Tôi đã phải sống một cách trói buộc. Đọc kỹ Kinh Thánh, tôi mới biết toàn là chuyện bịa cả, toàn là bịa hết, Nikita ạ." Rồi anh vung tay lên, hệt như muốn giật đứt sợi dây vô hình, và nói gần như khóc: "Xem đấy, vì thế mà tôi chưa già mà đã sắp chết rồi đây. Tôi còn có một số người quen nữa khá lý thú. Tôi hay chạy đến lò bánh mì của Senyonov gặp các bạn cũ của tôi. Họ đón tiếp tôi một cách hân hoan và sẵn sàng nghe chuyện của tôi. nhưng Rubtsov lại ở xóm hải quân, còn Sabosnikov thì ở xóm Tarta, ở rất xa phía bên kia sông Kapan. Người nọ cách người kia khoảng 5 Vesta, nên tôi rất ít có dịp gặp họ. Còn họ thì không thể đến chỗ tôi được, vì tôi không có chỗ nào để tiếp khách cả. Hơn nữa, lão thợ làm bánh mới, một lão lính đã về hưu, lại thường hay đi với bọn hiến binh. Sân sau của sở hiến binh giáp với sân nhà chúng tôi, nên những bộ quân phục xanh oai vệ thường leo qua hàng rào để sang chỗ chúng tôi mua bánh mì trắng cho đại tá Gengach và mua bánh mì đen cho bản thân họ. Và còn một điều nữa, người ta khuyên tôi không nên xuất đầu lộ diện nhiều quá để khỏi thu hút sự chú ý không cần thiết của mọi người đối với hiệu bánh. Tôi nhận thấy công việc của tôi đang dần dần mất hết ý nghĩa. Càng ngày, người ta càng không đếm xỉa đến lỗ lãi của việc buôn bán, cái việc lấy tiền ở két ra một cách bừa bãi, đến nỗi đôi khi không còn gì để trả tiền bột nữa. Dedensov vừa vuốt râu vừa mỉm cười một cách chán nản. Chúng ta đến phá sản mất thôi. Anh ta sống cũng khổ, còn Nastya có bộ tóc quăn màu hung, đang bụng mang dạ chữa, lúc nào cũng gầm gừ như một con mèo dữ tợn. Thường nhìn mọi vật và mọi người bằng cặp mắt xanh tức giận. Cô ta hay đi đâm sầm vào Andrei, dường như không trông thấy anh. Andrei vừa mỉm cười như một kẻ phạm tội, vừa né đường cho cô ta đi và thở dài. Thỉnh thoảng, anh lại phàn nàn với tôi. Mọi sự chẳng ra cái quái gì cả. Cái gì thiên hạ cũng lấy mất. Thật không còn ra làm sao, mình vừa mới mua nửa tá bít tất, thế mà đã biến ngay lập tức. Câu chuyện bít tất ấy thật là buồn cười, nhưng tôi không cười. Tôi thấy rõ con người giản dị vô tư ấy vất vả như thế nào để cố xây đắp một sự nghiệp có ích, nhưng mọi người xung quanh lại có thái độ coi thường và thiếu quan tâm đối với sự nghiệp ấy. Họ tìm cách để phá hoại nó. Dedensov không mong đợi sự cảm ơn của những người mà anh đã phục vụ, nhưng anh có quyền đòi hỏi ở họ một thái độ săn sóc và thân mật hơn đối với anh. Thái độ đó anh đã không nhận được, còn gia đình anh thì tan vỡ nhanh chóng. Ông cụ thân sinh mắc bệnh ngớ ngẩn do ảnh hưởng của tôn giáo. Đứa em trai thì bắt đầu uống rượu và mê gái. Cô em thì đối xử như một người xa lạ. Và hình như cô ta có chuyện gì không được vui với gã sinh viên tóc hung. Tôi từng thấy mắt cô sưng húp lên vì khóc, và tôi bắt đầu căm ghét cả sinh viên. Tôi cảm thấy tôi yêu Maria Dedensov. Tôi cũng đã từng yêu một cô bán hàng trong cửa hiệu của chúng tôi, tên là Nadezhda Sebastova. Một cô gái đẩy đà, má đỏ, thường xuyên có nụ cười dịu dàng trên cặp môi đỏ tươi. Nói tóm lại là tôi đã bắt đầu yêu. Tuổi đời, tính tình và cuộc sống phức tạp của tôi đòi hỏi phải tiếp xúc với phụ nữ. Và việc đó đối với tôi có thể nói là muộn chứ không phải là quá sớm. Tôi cần có sự âu yếm của phụ nữ hoặc chỉ là sự để ý thân mật của phụ nữ thôi cũng được. Tôi cần thổ lộ tâm sự của mình, cần thấu hiểu những ý nghĩ rời rạc rối mù và những ấn tượng lộn xộn của tôi. Tôi vốn không có bạn bè. Những người nhìn tôi như nhìn một vật liệu cần được chế biến, không gây được cảm tình của tôi, và không thể làm cho tôi cởi mở đối với họ. Cứ mỗi lần khi tôi bắt đầu nói với họ điều họ không thích, họ liền khuyên tôi, hãy gác chuyện ấy lại. Guri Plenyov bị bắt và bị giải đến nhà tù Kresty ở Petersburg. Người đầu tiên nói với tôi tin đó là Nikiforit. Khi lão gặp tôi ở ngoài đường phố vào một buổi sáng sớm, lão đi về phía tôi, vẻ mặt đăm chiêu và trịnh trọng, ngực đeo đủ tất cả mề đai, tựa như vừa đi duyệt binh về. Lão giơ tay lên vành mũ và im lặng đi ngang qua mặt tôi. Nhưng liền ngay đó, lão dừng lại và bằng một giọng gắt gỏng, lão nói vào gái tôi, Guri Alexandrovich đã bị bắt đêm qua rồi. Rồi lão phẩy tay, nhìn quanh và nói thêm giọng nhỏ hơn, thế là đi đời một chàng trai. Tôi cảm thấy trong cặp mắt ranh mảnh của lão long lanh những giọt nước mắt. Tôi biết rằng Plenyov cũng đoán trước được việc mình sẽ bị bắt. Chính anh đã báo trước cho tôi biết chuyện đó và khuyên tôi, cũng như Rousseff, không nên gặp anh. Đối với Rousseff, anh cũng thân như đối với tôi vậy. Nikiforis nhìn xuống chân và hỏi bằng giọng buồn bã. Sao không lại đằng tôi chơi? Buổi chiều, tôi đến nhà lão. Lão vừa ngủ dậy, đang ngồi trên giường uống kvass. Vợ lão cúi lâm khơm vá quần bên chiếc cửa sổ. Ấy, thế đấy. Viên cảnh sát vừa nói, vừa gãi ngược đầy những lông như lông gấu chuột và lâm chiêu nhìn tôi. Hắn bị bắt rồi. Người ta tìm thấy ở nhà hắn một cái son hắn vẫn dùng để nấu mực viết truyền đơn chống nhà vua. Rồi lão nhổ nước bọt xuống sàn nhà và thét vợ bằng giọng giận dữ. Đưa quần đây! Một tí nữa. Mụ vợ không ngẩng đầu lên trả lời. Bà ấy thương xót khóc lóc. Lão già đưa mắt về phía vợ và nói. Tôi cũng thương hại. Nhưng một gã sinh viên thì có thể làm gì chống lại nhà vua kia chứ? Lão vừa mặc quần áo vừa nói. Tôi phải đi ra ngoài một lát. Đun ấm samovar đi, mình. Vợ lão vẫn đứng yên nhìn ra cửa sổ. Nhưng khi lão vừa khuất sau cánh cửa, mụ liền quay phắt lại, giơ nắm đấm về phía cửa và qua khẽ răng nhe, nói với vẻ hết sức độc ác. Hừ, đồ quỷ già. Khuôn mặt mụ sưng húp lên vì khóc, mắt trái gần như bị một vệt tím bầm lớn che kín. Mụ chồm lên, đi đến bên bếp lò, cúi xuống chiếc ấm samovar và nói rít lên. Tôi sẽ lừa lão ta, lừa cho lão phải gầm lên, gầm như một con chó sói ấy. Anh đừng có tin lão ta, đừng có tin một lời nào của lão ta, lão định tóm anh đấy. Lão nói láo, lão chẳng thương hại ai cả đâu, một tay đánh cá đấy. Lão biết hết mọi chuyện của các anh, lão sống bằng cái nghề ấy mà lại, săn người là một thú ham mê của lão. Mụ tiến sát đến bên tôi và nói bằng giọng van xin. Anh không thể âu yếm em sao? Tôi vốn không ưa mụ đàn bà này, nhưng con mắt sắc sảo của mụ nhìn tôi với vẻ buồn chua chát khiến tôi ôm lấy mụ và bắt đầu vuốt những sợi tóc cứng, rối bù và nhờn nhờn. Bây giờ, lão đang theo dõi ai thế? Những người nào ở quán trọ đường Trinoriaskaya đấy? Có biết tên là gì không? Mụ mỉm cười và trả lời. Để em bảo với lão những điều anh hỏi em. Lão ta về đấy. Lão tìm ra tung tích Guroska rồi. Và mụ nhảy đến bên bếp lò. Nikiforis đem về một chai rượu vodka, mứt và bánh mì. Chúng tôi ngồi vào bàn uống trà. Marina ngồi cạnh tôi, mời tôi ăn với một thái độ âu yếm đặc biệt. Con mắt lành của mụ nhìn vào mặt tôi. Còn chồng mụ thì khuyên tôi, sợi dây vô hình đó cứ ở trong tim, trong xương tủy người ta. Có giỏi cứ thử giằng, thử đứt nó ra xem nào. Vua đối với nhân dân là Chúa. Và đột nhiên lão hỏi, anh là người đọc nhiều sách, thế anh đã đọc sách Phúc Âm chưa? Sao, theo ý anh, thì những điều viết trong đó có đúng cả không? Tôi không biết. Theo tôi, có những cái thừa, mà không phải ít đâu. Chẳng hạn, như nói về những người nghèo khổ, đó là những người nghèo khổ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ở chỗ nào? Nói như thế có bị sai một chút. Nói chung là những chỗ nói về những người nghèo có nhiều cái khó hiểu lắm. Cần phải phân biệt người nghèo với người bị lâm vào cảnh nghèo. Người nghèo tức là người xấu, còn người bị lâm vào cảnh nghèo thì có thể là một người bất hạnh. Cần phải suy xét như vậy, như thế tốt hơn. Tại sao? Lão im lặng, nhìn tôi một cách tò mò. Sau đó, bằng một giọng rành rọt và chắc chắn, lão bắt đầu nói ra những ý nghĩ và có lẽ lão đã ngẫm nghĩ rất lâu. Trong sách Phúc Âm nói nhiều đến sự thương hại quá, mà thương hại là một điều tai hại. Tôi nghĩ như vậy, sự thương hại đòi hỏi những chi phí rất lớn cho những con người vô dụng, thậm chí những người có hại nữa. Nào là trại nuôi người tàn tật, nhà tù, nhà điên. Chính ra cần giúp đỡ những người khỏe mạnh, lành lặn để họ khỏi hao phí sức lực một cách vô ích. Lần này chúng ta lại đi giúp đỡ những con người yếu đuối. chẳng lẽ có thể biến người yếu thành người khỏe được sao? Vì cái trò vô bổ ấy mà những người khỏe thì yếu đi, còn những người yếu thì cứ ngồi trên cổ họ mãi. Đó, vấn đề là ở đó. Có nhiều cái cần được quan niệm lại, cần phải hiểu rằng cuộc sống từ lâu đã bác bỏ sách phúc âm rồi. Nó có đường đi của nó. Đó, anh đã thấy vì sao mà Brenioff đi đời rồi chứ? Vì lòng thương hại, chúng ta đi bố thí cho bọn ăn mày. Còn các sinh viên thì để cho họ mất mạng. Đạo lý ở chỗ này là đâu hả? Lần đầu tiên tôi được nghe những ý nghĩ đó dưới một hình thức sắc sảo như vậy. Tuy trước kia tôi cũng đã từng va vấp phải chúng. Chúng có sức sống dai dẳng hơn và phổ biến hơn là người ta thường nghĩ. 7 năm sau, khi đọc về Nietzsche, tôi nhớ lại rất rõ cái triết lý của lão cảnh sát Kazan này. Nhưng tiện tôi cũng nói thêm, những điều mà tôi chưa từng thấy trong cuộc sống thì cũng ít khi tôi gặp trong sách vở. Lão già săn người vẫn vừa nói, vừa dùng mấy ngón tay gõ vào mép khay đựng chén để đệm nhịp cho lời nói. Bộ mặt khô không khóc của lão nhăn lại với vẻ nghiêm nghị, nhưng lão không nhìn tôi, mà nhìn vào cái ánh đồng sáng như gương trên chiếc ấm samovar được đánh sáng loáng. Đến giờ ông phải đi rồi đấy. Mụ vợ đã 2 lần nhắc lão, nhưng lão không đáp lại mụ. Lão vẫn cứ sâu hết lời này đến lời khác vào cái sự dây tư tưởng của lão. Bỗng nhiên, dòng tư tưởng của lão chảy theo một hướng khác, bất ngờ đến nỗi tôi không nhận ra được. Anh là một thanh niên không đến nỗi ngu ngốc, chữ nghĩa lại thông thạo. Chẳng lẽ anh lại xứng với cái nghề làm bánh sao? Làm một việc khác cho Nga Hoàng, anh cũng có thể kiếm ra bằng ấy tiền hoặc hơn. Tôi vừa nghe lão, vừa nghĩ cách làm thế nào báo được cho những người không quen biết ở đường Prusnoryaskaya rằng Nikiforis đang theo dõi họ. Tại đây, trong một quán trọ, có một người mới bị đi đài ở Yayustorovsk, trở về tên là Sergei Komov. Tôi từng được người ta kể rất nhiều chuyện thú vị về con người đó. Những người thông minh cần phải sống với nhau như ông mật hoặc ông vò vẽ ở trong tổ ấy. Vương quốc Nga Hoàng. Trong kia, 9 giờ rồi, một đàn bà nói. Đồ chết tiệt. Nikiforis đứng lên, cài khuy áo khoác. Ồ không sao, ta sẽ đi xe ngựa. Tạm biệt người anh em, cứ đến chơi đừng ngại. Khi ở trong đồn đi ra, tôi cương quyết tự bảo mình sẽ không bao giờ đến thăm Nikiforis nữa. Tôi ghê tởm lão già, tuy rằng ở lão có nhiều cái lý thú. Những lời nói của lão về cái hại của lòng thương đã tác động đến tôi rất nhiều và ăn sâu vào trong tâm trí của tôi. Tôi cảm thấy trong những lời nói đó có một phần sự thật nào đấy. Nhưng tiếc thay, sự thật ấy lại bắt nguồn từ một viên cảnh sát. Những cuộc tranh luận về vấn đề này thường xảy ra luôn, trong đó đặc biệt có một cuộc đã tác động tôi rất mạnh. Trong thành phố, bỗng xuất hiện một người theo chủ nghĩa Tolstoy. Đó là người đầu tiên tôi gặp. Ông ta, dáng người cao, có bộ râu đen như râu dê và cặp môi dày như người da đen. Ông ta lưng hơi gù, mắt luôn luôn nhìn xuống đất, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng cái đầu hơi hối lên với một điệu bộ sức mạnh. Đồng thời, cặp mắt đen và ướt rực lên ánh nồng nhiệt. Trong cái nhìn sắc sảo của ông ta có một cái gì như căm hờn. Cuộc nói chuyện tổ chức tại nhà một giáo sư đại học. Tới dự có rất đông thanh niên. Và giữa đám thanh niên ấy có một ông cố đạo bé nhỏ gầy gò, dáng người thanh nhã, đỗ thạc sĩ thần học. Ông ta mặc một cái áo dài đen bằng lụa. Chiếc áo đó càng làm nổi bật thêm khuôn mặt đẹp, nhợt nhạt, rạng rỡ một nụ cười khô khan trong cặp mắt xám và lạnh. Người theo chủ nghĩa Tolstoy nói rất lâu về sự bền vững vĩnh cửu của những chân lý vĩ đại của sách Phúc Âm. Giọng nói của ông ta hơi khàn khàn, câu nói ngắn, nhưng lời nói thì lại vang lên gay gắt. Trong những lời nói đó, có thể cảm thấy sức mạnh của một lòng tin chân thành. Kèm theo lời nói, cánh tay trái đầy lông lá của ông ta làm điệu bộ giống như chém một cách đơn điệu, còn tay phải thì đút trong túi. Kịch sĩ, có một tiếng thì thầm ở trong góc bên cạnh chỗ tôi ngồi. Đúng, rất giống ở rạp hát. Trước đó không lâu, tôi có đọc một cuốn sách hình như của Draft, nói về cuộc đấu tranh của Thiên Chúa Giáo chống lại khoa học, và tôi có cảm tưởng như người đang nói đây là một trong số những người tin một cách cuồng nhiệt vào khả năng có thể cứu vớt được thế giới bằng sức mạnh của tình yêu. Những người vì lòng từ bi đối với mọi người mà sẵn sàng xả thịt họ ra và đem thiêu họ trên đống lửa. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng với hai ống tay rộng, ngoài khoác một chiếc áo choàng đã cũ màu hơi xăm xám. Cái đó cũng làm cho ông ta khác biệt với mọi người. Cuối bài thuyết giáo, ông ta la lên: "Vậy thì các bạn đi với Jesus hay đi với Darwin?" Ông ta ném câu hỏi đó hệt như ném một hòn đá vào góc nhà, nơi đám thanh niên đang ngồi chen chúc, và là nơi những cặp mắt của các chàng trai và các cô gái đang nhìn ông ta với vẻ sợ hãi và vui sướng. Câu chuyện của ông ta có lẽ làm cho tất cả rất sửng sốt. Mọi người im lặng, cúi đầu đăm chiêu. Ông ta đảo mắt nhìn khắp mọi người bằng cái nhìn nảy lửa và nói thêm bằng giọng nghiêm nghị: "Chỉ có bọn Faridien mới toan kết hợp hai nguyên tắc không thể dung hòa được với nhau ấy mà thôi. Và khi kết hợp hai nguyên tắc ấy, chính chúng đã tự dối mình một cách đáng ô nhục, đồng thời dùng sự dối trá để làm hư hỏng mọi người."